Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng phát thanh. Tối nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Ba Đình và Đảng bộ quận Đống Đa.
Khai mạc phiên chợ nông sản đặc sản vùng Lạng Sơn tại Hà Nội.
Phần tin thế giới có những thông tin: Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác kết nối thanh toán khu vực với Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN 5 tại Jakarta, Indonesia.
Liên Hợp Quốc mở lại trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ sau sự cố an ninh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Lạng Sơn là một vùng đất cửa ngõ phên dậu, địa đầu của Tổ quốc, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong những năm vừa qua, Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cửa khẩu số, ứng dụng công dân số xứ Lạng, xếp thứ hai trong nhóm 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về điểm chỉ số xanh cấp tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,95%. Các mặt văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng đều bảo đảm và có nhiều kết quả tích cực. Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực đạt được. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh cần khai thác các tiềm năng sẵn có, trong đó đặc biệt chú ý đến kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu. Tổng Bí thư cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn kết hợp chặt chẽ, hài hòa hơn nữa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đặc biệt chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng đóng góp công sức cho dự án luật này. Tuy nhiên, Chính phủ, các bộ ngành cần tập trung, dốc toàn lực, quan tâm hơn nữa cho ý kiến vào những vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau, hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6. Đối với vấn đề thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu lựa chọn quy định theo hình thức chọn cho, tức là liệt kê hết những trường hợp thu hồi đất thì rất khó bởi không có cách nào liệt kê hết được, càng liệt kê có khi lại càng thiếu. Do đó nên chăng tiếp cận theo hình thức chọn bỏ, không nên gắn đấu giá đấu thầu với việc thu hồi đất. Về các trường hợp được thỏa thuận về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhà ở thương mại được quyền thuê, chuyển nhượng, nhưng nhà ở xã hội chỉ nên quy định cho thuê hoặc thuê mua để đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng. Phòng ngừa trục lợi chính sách, nhà ở thương mại giá rẻ là loại hình giao thoa giữa hai loại hình riêng.
Xin được chuyển sang những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến nhà riêng trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Ba Đình và Đảng bộ quận Đống Đa. Hai đảng viên lão thành được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 là Thiếu tướng Đặng Quốc Bảo, đảng viên chi bộ số 7, Đảng bộ phường Quán Thánh, quận Ba Đình và đồng chí Nguyễn Cần, đảng viên chi bộ số 11, Đảng bộ phường Phương Mai, quận Đống Đa. Trân trọng gắn huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Quốc Bảo và đồng chí Nguyễn Cần, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảm ơn những công lao, đóng góp, công hiến của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Bí thư Thành ủy kính chúc các đồng chí đảng viên lão thành dồi dào sức khỏe, mãi mãi là tấm gương cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo quận ủy Ba Đình và quận ủy Đống Đa đã phát biểu chúc mừng, bày tỏ trân trọng, biết ơn công lao, công hiến của các đồng chí Thiếu tướng Đặng Quốc Bảo và đồng chí Nguyễn Cần, đề nghị cán bộ địa phương và gia đình tiếp tục phát huy niềm tự hào, noi gương các đồng chí, tích cực đóng góp xây dựng phường, quận và thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng phát triển 5 huyện lên quận chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì về tiến độ thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành quận. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận những kết quả mà huyện Thanh Trì đã triển khai nhằm phát triển huyện, thành quận gắn với xây dựng nông thôn mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp của huyện tập trung quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ, xác định rõ việc xây dựng huyện thành quận là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, mang tính lịch sử. Chậm nhất là vào tháng 4 năm 2024, Thanh Trì phải hoàn thành nghị quyết xây dựng huyện thành quận, trình Thường trực Thành ủy để đưa ra thảo luận tại Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự kiến đến quý 3 hoặc quý thứ 4 của năm 2024 sẽ hoàn thiện báo cáo gửi các bộ ngành trung ương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị huyện đặc biệt quan tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân Thanh Trì đều có ý thức trách nhiệm cùng tham gia thực hiện đề án phát triển lên quận gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo ra sự thay đổi toàn diện trong nhận thức và hành động. Với 4 tiêu chí còn chưa đạt và các tiêu chuẩn xã thành phường chưa đạt, huyện cần có lộ trình cụ thể để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức ra mắt cuốn sách Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng năm 1925-2020. Dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương. Phát biểu tại lễ ra mắt, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng đánh giá cao việc quận Hai Bà Trưng là địa phương đầu tiên trên toàn thành phố ra mắt sách lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân đến năm 2020. Địa phương đầu tiên của thành phố hoàn thành lịch sử của các đảng bộ phường. Việc phát hành sách góp phần giới thiệu, giáo dục truyền thống quận anh hùng trong chiến đấu, lao động sản xuất và xây dựng phát triển, đồng thời ghi nhận, tôn vinh công lao đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân quận trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển của quận trong những năm vừa qua. Khơi dậy niềm tự hào, tiếp tục tạo động lực xây dựng và phát triển quận nhanh, bền vững hơn nữa trong những năm tiếp theo.
Ngày hôm nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị kết nối đầu tư thương mại, du lịch với chủ đề Hà Nội và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng kết nối cùng phát triển Link to Ground. Hội nghị hướng tới hỗ trợ các nhà đầu tư kết nối, tìm kiếm môi trường đầu tư hiệu quả, các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, đẩy mạnh các chương trình hợp tác đầu tư, phát triển du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh thành phố trong cả nước. Nhân dịp này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội và Ban Xúc tiến Hỗ trợ Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đã ký biên bản ghi nhớ về mở rộng quan hệ hợp tác và môi trường xúc tiến. Các đơn vị khác ký biên bản ghi nhớ về hợp tác kết nối giao thương.
Với quy mô trên 80 gian hàng, phiên chợ đặc sản vùng miền với chủ đề Tuần lễ Quảng Bá Na, Nông đặc sản và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2023 đã chính thức khai mạc. Phiên chợ diễn ra từ nay đến ngày 27 tháng 8 năm 2023. Đây là phiên chợ thứ hai trong chuỗi các phiên chợ được Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trong năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nông nghiệp giới thiệu tới người tiêu dùng Hà Nội và vùng lân cận những mặt hàng nông lâm thủy sản là đặc sản, sản phẩm chủ lực của các địa phương trong cả nước. Sự kiện được tổ chức kết hợp hình thức bán hàng trực tiếp và bán hàng bằng hình thức live stream qua các nền tảng mạng xã hội sẽ đem đến cho khách hàng có thêm phương thức giao dịch, mua sắm. Khách hàng có thể theo dõi và mua sản phẩm trực tiếp tại kênh chợ phiên OCOP TikTok từ 9 giờ đến 15 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ là một trong những yếu tố then chốt giúp nông dân, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, hiệu quả sản xuất cao hơn. Chương trình chuyển đổi số của Hà Nội đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 xác định, đối với lĩnh vực nông nghiệp, thành phố sẽ phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của ngành nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp phải bắt đầu từ nông dân và những năm vừa qua đã có hàng trăm mô hình ứng dụng công nghệ số do nông dân làm chủ được hình thành, mang lại hiệu quả, bước đầu cũng gặt hái được những kết quả tích cực, mang lại những thay đổi đáng kể trong hoạt động sản xuất của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Để nông dân có thể phát triển ổn định và bền vững, người nông dân đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt. Nhờ có nhà kính, nông dân có thể trồng rau trái vụ, nhờ có bẫy bả protein, bẫy bả chua ngọt, nông dân không cần dùng thuốc trừ sâu hóa học.
nhờ có thương mại điện tử, hàng hóa vẫn được lưu thông, nông sản vẫn được tiêu thụ bất chấp sự đứt gãy của chuỗi tiêu thụ trong bối cảnh dịch bệnh hay khó khăn chung của nền kinh tế thị trường. Ông Lê Quốc Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
Chúng ta phải hướng tới một nền kinh tế số, giảm thiểu những cái chi phí không cần thiết. Nếu như chúng ta chuyển đổi số thành công mà chuyển đổi số trong một hệ thống thì chúng ta kết nối tốt, chúng ta phải giảm thiểu các cái chi phí cho sản xuất. Đến cả cái logistics nữa, thì khi mà chúng ta giảm được cái chi phí thì tức là chúng ta mang lại giá trị gia tăng cao cho cả người sản xuất lẫn những người dịch vụ, cho cả doanh nghiệp. Và cuối cùng là hệ thống được tinh giản, gọn nhẹ nhưng lại vận hành một cách hiệu quả và hoàn thiện hơn.
Ứng dụng công nghệ số tại hợp tác xã Đan Hoài, huyện Đan Phượng có trong rất nhiều khâu sản xuất như hệ thống đo và điều chỉnh nhiệt độ tự động, hệ thống phân tích diễn biến cây trồng giúp nhà vườn đưa ra quy trình chăm sóc phù hợp. Theo chia sẻ của bà Bùi Thị Hương Bích, giám đốc hợp tác xã Đan Hoài, từ ngày quản lý bằng mã QR, sản phẩm hoa lan nơi đây đã giảm hẳn tình trạng bị trà trộn với sản phẩm cùng loại khác. Nó cũng giúp doanh nghiệp tự khẳng định mình và quản lý sản phẩm từ nhà máy đến nơi tiêu thụ được dễ dàng, thuận lợi hơn. Bà Bùi Thị Hương Bích, giám đốc hợp tác xã Đan Hoài, huyện Đan Phượng cho hay.
Trên cái con tem có hai cái mã là chúng tôi tích hợp vào trong đấy cho hai cái mục đích. Một đó là một cái mã dành cho khách hàng, đó là cái phần tem đã được phủ. Cái phần đó thì là do khách hàng sẽ cào. Còn cái phần của chúng tôi làm ở trong đó, đó chính là phần quản trị. Nó có thể sẽ, khi chúng tôi xuất ra ngoài thị trường thì chúng tôi sẽ kích hoạt vào đấy. Và cái tem đấy được xác nhận, cái phần đó được xác nhận là những cái sản phẩm được làm từ đây và được quản lý theo cái hệ thống của chúng tôi đặt ra.
Nông sản Việt đang đứng trước nhiều thách thức khi hội nhập sâu với thế giới. Bởi vậy, việc thích ứng gói giải pháp công nghệ eGAP, gói giải pháp quản lý điện tử 4.0, thực hành nông nghiệp tốt eGAP.vn, cổng thông tin quản lý giám sát, truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam, iMethods, thời tiết thông minh, Mobi Agri, app canh tác thông minh trên di động, đóng vai trò trọng yếu trong việc nâng cao giá trị nông sản Việt, tạo hiệu quả trong xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh. Nhằm xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh, Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam đã cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội ký kết hợp đồng xây dựng và chính thức vận hành cổng phụ hanoi.egap.vn phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi số nông nghiệp của thành phố. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Quang Vinh, Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam nói.
Chúng tôi đã đưa ra thành cái cổng thông tin có 4 chức năng là cổng thông tin quản lý, giám sát, truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản của Việt Nam. Và dưới cổng này ấy, thì nó có 100 cổng phụ và nó phân cấp mà cho các sở nông nghiệp, các cơ quan quản lý của tỉnh. Như ví dụ như Hà Nội thì có hanoi.egap.vn, nó có cái xác nhận của 3 cấp và một chất lượng sản phẩm.
Chuyển đổi số là giải pháp tích cực có thể khắc phục điểm yếu cố hữu là sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và hình thành chuỗi giá trị, liên kết sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu mỗi nông dân được định hướng đào tạo, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo về giá, thời vụ nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp nhằm xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, trưởng đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, khảo sát công tác tuyển sinh đầu cấp, việc xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và cải tạo, xây dựng mới trường mầm non, trường phổ thông của thành phố trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận thành tích đã đạt được về công tác giáo dục của huyện. Về nhiệm vụ thời gian tới, trưởng đoàn khảo sát đề nghị huyện điều tra khảo sát số trẻ trên địa bàn. Trên cơ sở đó, xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo theo quy định, chủ động sắp xếp đội ngũ giáo viên để đảm bảo số lượng, chất lượng dạy và học. Rà soát thống kê cơ sở vật chất trường lớp giai đoạn năm 2023-2025 để chủ động nguồn lực bố trí cho các trường, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tiến tới đạt chuẩn quốc gia với bậc mầm non. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị huyện tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng các trường ngoài công lập, phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình, xã hội để xây dựng trường học cả công lập và dân lập, rà soát mạng lưới trường học, điều tra đánh giá hiện trạng trường lớp học ở từng cấp, rà soát bổ sung cơ sở vật chất, đầu tư đồng bộ, dài hơi, phấn đấu đạt mục tiêu trong thực hiện công nhận loại chuẩn quốc gia.
Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ chuyên môn, tích hợp chữ ký số cá nhân và quản lý các khoản thu không dùng tiền mặt. Tại hội nghị, các ý kiến thống nhất nhận định việc tích hợp chữ ký số cá nhân và quản lý hồ sơ chuyên môn không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực mà còn tăng tính chính xác và bảo mật, nhờ đó việc xử lý và chia sẻ thông tin dễ dàng hơn. Liên quan đến việc tăng cường chuyển đổi số trong quản lý các khoản thu không sử dụng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý khi triển khai tại các nhà trường cần đa dạng các kênh thanh toán và miễn phí giao dịch, bảo đảm thuận lợi nhất cho phụ huynh học sinh.
Ngày hôm nay, thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trong năm học vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Sơn Tây đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024. Ngành giáo dục và đào tạo thị xã Sơn Tây tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng dạy và học, tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Nhân dịp này, 89 tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tuyên dương khen thưởng.
Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm chuyên đề Đất nước tôi. Triển lãm giới thiệu hơn 80 tác phẩm được chọn lọc trong bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sáng tác qua nhiều giai đoạn khác nhau từ trước năm 1945 cho đến năm 2007 do nhiều danh họa của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam như Lương Xuân Nghị, Nguyễn Văn Tị, Trần Đình Thọ, Lưu Công Nhân, Đào Đức, Trần Thanh Ngọc, Nguyễn Thành Châu, Lê Vân Hải, Đỗ Thị Ninh, Đặng Thị Khuê. Triển lãm mở cửa từ nay đến ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại các quận huyện, thị xã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao sôi nổi, đặc sắc chào mừng Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9.
Tại thị xã Sơn Tây, chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 14 tháng 8, thị xã tổ chức chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân trên địa bàn. Các bộ phim với rất nhiều chủ đề như chiến tranh cách mạng ca, phim tài liệu về Hồ Chủ tịch, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về các sự kiện trọng đại của thủ đô và đất nước đã thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn đến rạp. Bên cạnh đó, trên địa bàn từng phường xã, người dân thực hiện treo cờ Tổ quốc, cùng vệ sinh môi trường tạo cảnh quan sạch đẹp, chào đón ngày Quốc khánh. Bà Phạm Thủy Trì, ông Trương Công Minh, công dân thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Tổ dân phố cũng là vận động bà con nhân dân thì bà con cũng rất là hào hứng phấn khởi. Mỗi một hộ gia đình cũng có chậu hoa, cây cảnh, cây xanh tỉa, nhìn chung là đời sống của bà con về cái tinh thần rất là phấn khởi, bà con hào hứng lắm.
Rất vui mừng, phấn khởi cái ngày Tết độc lập của nhà nước Việt Nam chúng ta là mùng 2 tháng 9, thường là dọn dẹp vệ sinh môi trường, sau đó là chúng tôi là tổ chức văn hóa văn nghệ để chúc mừng cái ngày độc lập của đất nước.
Ông Phùng Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên cho biết, bên cạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức trên tinh thần vui vẻ, giao lưu, học hỏi, đảm bảo an ninh trật tự chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đảng ủy xã cũng phát động tới toàn thể cán bộ và nhân dân chung sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng kinh tế nông thôn mới. Bên cạnh đó, các địa phương tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đồng sức, đồng lòng, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với hình thức tuyên truyền phong phú, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của các địa phương, trang thông tin điện tử, tuyên truyền trực quan bằng pano, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, bảng điện tử, màn hình LED, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các cơ quan, công sở, các trục đường chính, khu trung tâm, khu dân cư. Ông Vũ Quốc Anh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Phú Xuyên cho biết.
Thì trong cái dịp như vậy kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2023, ban tuyên giáo cũng đã chủ động xây dựng cái hướng dẫn tuyên truyền, triển khai đến các cái cơ quan, các cái đơn vị trên địa bàn của huyện Phú Xuyên, tăng cường cái công tác định hướng chỉ đạo, đặc biệt là đối với lại phòng văn hóa, rồi trung tâm văn hóa, thông tin thể thao, là tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của các xã thị trấn về truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, đặc biệt là kỷ niệm Quốc khánh và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đây là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và tiềm năng du lịch, quảng bá giới thiệu với du khách, bạn bè trong và ngoài nước về một Hà Nội với sự năng động, giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc dân tộc và là điểm đến lý tưởng. Do vậy, từ đầu tháng 8, các địa phương đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, nổi bật là Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ông Đào Đức Anh, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Quốc Oai cho biết.
Trong không khí chung với cả nước là thi đua để mà thực hiện các phong trào chào mừng các ngày lễ, ngày sự kiện lớn của đất nước trong tháng 8, tháng 9. Trong đó là đặc biệt là ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cũng như là gắn với Quốc Oai là ngày Quốc Oai giành chính quyền. 17 tháng 8 thì ban tuyên giáo huyện ủy đã có cái định hướng từ rất sớm về công tác tuyên truyền. Trong đó chúng tôi đặc biệt là trọng tâm đó là các cái hoạt động phong trào thi đua, phát động đến các tổ chức cơ sở đảng, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội thực hiện.
Các hoạt động thi đua hướng tới 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023 đã và đang diễn ra rộn ràng, ý nghĩa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là dịp để người dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung tự hào về quê hương, đất nước, tự hào về truyền thống cách mạng, từ đó chung tay chung sức góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một phát triển.
Chương trình thời sự ngày hôm nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, vào sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức hội thảo 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, chặng đường hợp tác trong lao động, việc làm và an sinh xã hội. Tham gia hội thảo, các đại biểu cùng nhau trao đổi những thông tin về việc hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm và di cư, về phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Nhật Bản và những kỹ năng cần thiết, về hiệp định bảo hiểm xã hội giữa hai nước và định hướng trong tương lai, doanh nghiệp, cơ sở tiếp nhận lao động chia sẻ việc đào tạo nhân lực và phát triển kỹ năng cho người lao động.
Nâng cao năng lực quản lý bệnh viện, trong đó tập trung đề cập đến vai trò của giám đốc bệnh viện trong tình hình mới là chủ đề xuyên suốt của hội thảo của Sở Y tế Hà Nội tổ chức trong 2 ngày hôm nay và ngày mai. Tại hội thảo, lãnh đạo các bệnh viện đầu ngành và chuyên ngành thành phố đã đề cập đến vướng mắc sau gần 2 tháng triển khai thông tư số 14 trong mua sắm thuốc và trang thiết bị vật tư y tế. Vấn đề mà các bệnh viện đang quan tâm hiện nay là làm sao mua hàng hóa đạt chất lượng như mong muốn, chọn hàng hóa tốt từ hồ sơ thầu mà không vi phạm quy định. Với các bệnh viện tự chủ, Bộ Y tế nên để các đơn vị tự xây dựng giá, bảo đảm theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý, có tích lũy để tái đầu tư và phù hợp chi trả của người dân, nhưng vẫn bảo đảm việc thu đúng, thu đủ. Tức là các bệnh viện tự chủ, tự xây dựng giá, công bố công khai mức giá này mỗi năm và tự chịu trách nhiệm. Hàng năm, Bộ Y tế có trách nhiệm hậu kiểm.
Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo cấm toàn bộ các phương tiện giao thông lưu thông trên tầng 2 cầu Thăng Long để phục vụ công tác kiểm định cầu trong 3 đêm ngày 26, 27 và ngày 28 tháng 8, bắt đầu từ 0 giờ đến 4 giờ, và đồng thời phân luồng cho các phương tiện hướng từ quận Bắc Từ Liêm sang huyện Đông Anh trên đường vành đai 3 trên cao. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị chức năng lắp đặt đầy đủ biển báo rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng ban đêm. Ngoài ra, phân luồng cho các phương tiện hướng từ Đông Anh sang Bắc Từ Liêm như sau: phân luồng tại chỗ đầu cầu Thăng Long, rẽ phải, quay đầu dưới gầm cầu, đường Bắc Thăng Long, vực Dê hoặc quay lại nút giao Kim Trung, đường Hoàng Sa, cầu Nhật Tân.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Thị An, sinh năm 1993, trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, lĩnh án tù chung thân, và Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1992, ở gần nhà An, 20 năm tù về tội giết người, theo quy định tại Điều số 123, khoản 1, điểm B, Bộ Luật Hình Sự. Đây là hai bảo mẫu đã có hành vi bạo hành gây nên cái chết cho bé trai 17 tháng tuổi, gây xôn xao dư luận hồi đầu năm nay. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, ăn năn hối cải, xin lỗi gia đình bị hại và mong hội đồng xét xử cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, hưởng khoan hồng của pháp luật. Các bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng khoảng 500 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 10 diễn ra tại Jakarta, Indonesia, ngày hôm nay, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đã ký biên bản hợp tác ghi nhớ về hợp tác kết nối thanh toán khu vực với Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN 5 gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Theo thỏa thuận này, các ngân hàng trung ương thành viên thống nhất thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới trên cơ sở ứng dụng các phương thức thanh toán như QR code, thanh toán nhanh và các mô hình thanh toán khác, cũng như hợp tác giám sát và xây dựng cơ chế quản lý rủi ro lành mạnh, phù hợp với khuôn khổ pháp lý của các quốc gia thành viên. Cơ chế triển khai MOU dưới nhiều hình thức đa dạng như đối thoại, giám sát, đánh giá và trao đổi thông tin. Dự kiến trong thời gian tới, sáng kiến sẽ tiếp tục xem xét mở rộng mạng lưới thành viên để tạo thuận lợi thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới, không chỉ trong khu vực ASEAN mà cả với các quốc gia khác.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tính tới nay có 3 quốc gia là Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy xác nhận gửi các máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev và hỗ trợ huấn luyện phi công cũng như hậu cần. Liên quan tới vấn đề này, ngày 24 tháng 8, Lầu Năm Góc thông báo họ sẽ sớm bắt đầu huấn luyện một số phi công Ukraine là máy bay tiêm kích F-16 tại Mỹ.
Liên Hợp Quốc đã mở lại trụ sở của tổ chức này ở Geneva của Thụy Sĩ sau khi tạm đóng vào rạng sáng cùng ngày do sự cố an ninh không xác định. Trong thông báo, Liên Hợp Quốc cho biết mọi hoạt động tại Palais des Nations đã trở lại bình thường sau khi vấn đề an ninh được giải quyết, song không nêu rõ chi tiết liên quan đến vấn đề này.
Khoảng 8,4 triệu lao động Italy, chủ yếu là những người có kỹ năng cao, có nguy cơ gặp rủi ro do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đây là số liệu vừa được công bố trong báo cáo của Hiệp hội Ngành Thủ công và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Italia ngày 24 tháng 8. Báo cáo cho biết, quá trình chuyển đổi công nghệ và tự động hóa sâu sắc sẽ ảnh hưởng đến 36,2% lực lượng lao động của nước này.
Ngày 25 tháng 8 tại Liên minh châu Âu EU, đạo luật buộc các công ty công nghệ lớn phải đảm bảo an toàn cho người dùng có hiệu lực. Với việc áp dụng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, EU hy vọng sẽ khiến hoạt động của các công ty công nghệ trở nên dễ được chấp nhận và hòa hợp với xã hội. Điều này nhằm giảm tác hại của các hệ thống gợi ý theo thuật toán đối với người dùng. Mục tiêu cuối cùng của đạo luật mới sẽ là bất cứ công ty nào cung cấp dịch vụ kỹ thuật số ở EU đều phải tuân thủ đạo luật này.
Kenya vừa kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển các cơ sở du lịch trong các công viên và khu bảo tồn động vật hoang dã của nước này. Chính sách kêu gọi đầu tư vào các khu bảo tồn động vật hoang dã được kỳ vọng sẽ giúp chính phủ Kenya đạt được mục tiêu tăng số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế. Theo cơ quan động vật hoang dã Kenya, khoảng 8% diện tích nước này là các khu bảo tồn động vật hoang dã với tổng số 65 vườn quốc gia, khu bảo tồn quốc gia trên cạn và dưới biển.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U23 Việt Nam có cuộc chạm trán U23 Malaysia ở trận bán kết giải U23 Đông Nam Á. Các cầu thủ Việt Nam đã cho thấy mình trên cơ hoàn toàn khi nhanh chóng ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9 của trận đấu. Có được lợi thế sớm, U23 Việt Nam càng chơi càng hay, nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm chìm hiểm hóc của quốc Việt. Không để Malaysia có cơ hội, Đinh Xuân Tiến hoàn tất cú đúp, khép lại hiệp 1 với chiến thắng 3-0. Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam đã để đối thủ có được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 49. Đây cũng chính là bàn thắng duy nhất của Malaysia trong trận đấu này. Hàng phòng ngự lỏng lẻo của Malaysia đã giúp các cầu thủ Việt Nam có thêm một bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 4-1. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam giành tấm vé vào chung kết U23 Đông Nam Á 2023. Không lâu sau đó, U23 Indonesia gây bất ngờ ở lần chạm trán với các cầu thủ U23 Thái Lan với hai bàn thắng trong 22 phút đầu tiên của trận đấu. U23 Thái Lan đã có cơ hội rút ngắn tỷ số 2-1, nhưng pha phản lưới nhà của Nacha đã giúp Indonesia ấn định tỷ số 3-1. Chiến thắng chung cuộc, U23 Indonesia là cái tên, sẽ thi đấu ở vòng chung kết cùng U23 Việt Nam. Trong ngày thi đấu mở màn, giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 45, các kỳ ngư trẻ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh đáng nể khi giành đến 16 huy chương vàng trên tổng số 39 nội dung để tạm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn. Đáng nói nhất phải kể đến kỳ ngư Nguyễn Quang Tuấn với 4 huy chương vàng ở các nội dung bơi cự ly 400m tự do nam, 100m bơi bướm nam, 200m hỗn hợp cá nhân nam và nội dung tiếp sức đồng đội nam 800m tự do. Không những thế, em trai kỳ ngư Ánh Viên còn phá kỷ lục Đông Nam Á ở cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nam lứa tuổi 16-18 với thời gian 2 phút 4 giây 08, vượt qua kỷ lục cũ là 2 phút 5 giây 52 do Khai Sintan của Malaysia thiết lập. Ở vòng chung kết giải điền kinh thế giới Budapest 2023, màn trình diễn của vận động viên Josker gây bất ngờ ở những giây cuối cùng. Thi đấu cùng kỷ lục gia Jacob Ingebrigtsen ở cự ly chạy 1.500m dành cho nam, Jos giữ tốc độ đều ở đầu cuộc đua và bắt kịp người dẫn đầu khi cán đích 200m. Việc tăng tốc độ ở đường chạy cuối cùng của trận đấu đã giúp Josker về nhất với thành tích cá nhân tốt nhất 3 phút 29 giây 38. Vận động viên người Anh đã có ngày thi đấu để đời khi lần đầu đoạt huy chương vàng Budapest 2023.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26 tháng 8. Tại khu vực Hà Nội, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.